Bí quyết thứ nhất, mục tiêu một phút. Chiều hôm đó, người phụ nữ trẻ quyết định tới nhà của Patricia Kevin. Kevin đang sống cùng với chồng là William và ba đứa con. Hai đứa con trai, một đứa 16 tuổi, một đứa 12 tuổi và cô con gái lên 9. Khi cô tới nhà, bọn trẻ đang say mê chơi trò chơi điện tử với ba chúng, không khí rất huyên náo. Kevin giới thiệu người phụ nữ trẻ với mọi người trong gia đình. Sau khi lễ phép chào hỏi khách, bọn trẻ cùng với ba ra ngoài vườn chơi để hai người phụ nữ được yên tĩnh và nói chuyện với nhau. Pat Kevin có một khuôn mặt tươi tắn và dáng vẻ duyên dáng vàng giả. Giống như mẹ, cô có vẻ rất hạnh phúc và đặc biệt là cô trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình.
Chắc là em đã gặp mẹ chị rồi phải không? Đó là một người phụ nữ lý tưởng phải không em?
Thực ra thì em cũng chưa nói chuyện với mẹ chị nhiều nữa.
Người nào biết bà đều nói vậy hết á. Mẹ chị đúng là một người phụ nữ thật tuyệt vời. Vậy bà có nói với em về chuyện bà được gọi là người mẹ một phút không em?
Dạ có chị, nhưng không phải là như vậy, đúng không chị? Mẹ chị nói rằng một phút thì chưa đủ để trở thành người mẹ tốt được. Có phải bà chỉ dành rất ít thời gian để dạy dỗ con cái, nhưng lại rất thành công phải không chị?
Ừ, đúng là bà chẳng mất nhiều thời gian đâu em. Em hãy gặp hai cô em của chị, rồi em sẽ nhận ra điều này.
Việc Kevin không đề cao bản thân mình khiến cho người phụ nữ trẻ rất có cảm tình với chị. Cô hỏi tiếp.
Vậy chị có thấy thời gian mẹ dành cho mình là đủ chưa?
Thực ra thì khi mà ba chị qua đời rồi đó, mẹ chị phải làm việc vất vả hơn để nuôi sống gia đình. Cho nên á, mẹ không có nhiều thời gian. Dù vậy đi nữa, chị vẫn cảm thấy thời gian mẹ dành cho mình là đủ rồi. Bởi vì những giây phút tuy là ngắn ngủi, mỗi lần được ở bên mẹ lại rất đặc biệt em à. Chị cứ nhớ mãi những lần đó.
Chị có thể nói rõ hơn được hay không? Vì sao chị cảm thấy đặc biệt như vậy?
À, chị ví dụ nha. Ví dụ như là khi chị đang khám phá ra một điều gì đó thật mới mẻ, bà luôn tạo cho chị cảm giác là mình rất giỏi.
Bằng cách nào vậy chị?
Đầu tiên á, bà cùng chị thực hiện cái gọi là mục tiêu một phút.
Mục tiêu một phút? Em chưa nghe cô nhắc đến khái niệm này. Đó là cái gì vậy chị?
Đó là bí quyết cơ bản nhất trong ba bí quyết của phương pháp dạy con một phút đó em.
Có tới ba bí quyết lận sao chị?
Ừ, đúng rồi. Nè, bây giờ chúng ta nói về bí quyết đầu tiên nha. Em á, có bao giờ hỏi một số bậc cha mẹ coi họ nghĩ mục tiêu của con cái họ là gì? Sau đó hỏi trực tiếp bọn trẻ về mục tiêu của chúng. Em sẽ nhận được kết quả như thế nào?
Đúng là trong một số gia đình mà em đã gặp, mục tiêu của bọn trẻ hoàn toàn khác với lại những gì mà ba mẹ của chúng nghĩ, đúng không chị?
Ừ, các vấn đề á thường nảy sinh khi các thành viên trong gia đình không biết được là người kia muốn gì đó em.
Người phụ nữ trẻ gật đầu đồng tình. Cô nhớ tới thời thơ ấu của mình. Điều này thường xuyên xảy ra trong gia đình cô, và cô cũng đã rất buồn vì chẳng có ai hiểu được mình. Cô hỏi Kevin.
Chị còn gia đình chị thì sao? Mọi người có thường xuyên hiểu lầm nhau hay không chị?
Hầu như là không em à. Người mẹ một phút luôn biết cách giúp các con biết rõ mục tiêu của mình và của người khác. Và một trong những điều tuyệt vời nhất là mẹ chị đã dạy cho chị trở thành người mẹ một phút đó em.
Đó cũng chính là điều mà người phụ nữ trẻ đang nóng lòng muốn biết. Cô hỏi.
Vậy mẹ chị đã làm điều đó như thế nào vậy thưa chị?
Trước hết á, chúng tôi lập ra mục tiêu một phút. Mục tiêu ở đây đơn giản chỉ là những điều mong muốn cho gia đình mình. Chúng tôi viết những mục tiêu của mình vào một mặt giấy, chỉ khoảng 250 từ thôi em.
Chị tự viết ra mục tiêu của mình sao?
Đúng vậy, điều này rất quan trọng. Bởi vì tự mình viết ra mục tiêu của mình thì sẽ chính xác hơn là để cho người khác viết em à.
Em hiểu rồi. Nhưng mà tại sao chị lại viết chỉ khoảng 250 từ và chỉ trên một mặt giấy thôi?
À, đó là để chị có thể đọc và xem lại chúng chỉ trong một phút thôi.
Tại sao lại là một phút?
Bởi vì việc đó không mất nhiều thời gian, nên chúng ta sẽ xem lại đó thường xuyên hơn. Và khi thường xuyên xem lại những điều mình đã viết ra, thì chúng ta sẽ bị thôi thúc muốn đạt được mục tiêu hơn.
Người phụ nữ trẻ ghi vào sổ tay của mình.
Gọi là mục tiêu một phút, vì chỉ cần một phút để xem lại các mục tiêu đó.
Rồi cô hỏi tiếp.
Chị có thể giải thích rõ hơn được không chị?
À, được chứ em, như vậy nè. Tức là chúng ta có hai loại mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta và mục tiêu của tôi. Mục tiêu của chúng ta là mục tiêu của từ hai thành viên trong gia đình trở lên. Còn mục tiêu của tôi là mục tiêu của từng cá nhân. Ví dụ như cách đây vài năm, chị rất khổ sở mỗi lần buộc Tiêu Ly phải đi ngủ đúng giờ. Nó luôn gây phiền nhiễu, rồi còn gào thét khóc lóc, làm đủ mọi chuyện hết á.
Vậy chị đã làm gì với thằng bé rồi?
Cuối cùng vào một buổi tối, chị với chồng chị quyết định cùng với thằng bé dành một tiếng đồng hồ để nói chuyện như những người lớn với nhau. Cả ba người đều thống nhất với nhau hai điều. Thứ nhất, cả ba người đều muốn có một buổi tối vui vẻ. Thứ hai, có được cảm giác thoải mái khi thức dậy vào sáng hôm sau. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Vì Billy còn quá nhỏ, cho nên để chiếc mục tiêu đó ra giấy, chị đã cùng nó vẽ một khuôn mặt cười dành cho buổi tối. Tiếp đó là một khuôn mặt đang ngủ, và cuối cùng là một khuôn mặt cười dành cho buổi sáng. Đêm đêm sau bữa ăn tối, hai vợ chồng chị lại cùng thằng bé nhìn vô khuôn mặt đó. Chị với anh William cũng viết mục tiêu của mình ra giấy và dành một phút để đọc cho Billy nghe vào các buổi tối. Vào các ngày thường trong tuần thì Billy sẽ lên giường vào lúc 7 giờ rưỡi. Billy có thể để đèn sáng và xem sách hay làm gì đó tùy thích trên giường cho tới 8 giờ. Chị cũng mua cho nó một cái đồng hồ báo thức và Billy phải có trách nhiệm là tự dậy đúng giờ mà không được phàn nàn gì hết. Vào ngày nghỉ thì Billy có thể thức khuya hơn 2 tiếng, nhưng với điều kiện là nó vẫn phải dậy sớm vào sáng hôm sau. Nếu không á, thì vẫn phải đi ngủ sớm như thường lệ.
Vậy rồi sau đó, thằng bé có thực hiện không thưa chị?
Có cho em, nó cảm thấy công bằng vì nó được tôn trọng và được quyền đưa ra ý kiến của mình.
Vậy thì chị sẽ làm gì trong trường hợp thằng bé vẫn không chịu nghe lời chị?
Khi đó đó, chị sẽ dùng tới bí quyết thứ ba. Chúng ta sẽ nói về bí quyết đó sau ha.
Dạ, vậy chị có thể kể cho em một ví dụ về mục tiêu của tôi có được không?
Chuyện này á, thì chúng ta thử hỏi xem Billy nghĩ sao nha em. Nó đã lớn hơn rất nhiều so với hồi chị còn giúp nó vẽ mấy bức tranh. Em đợi một chút nha, để chị kêu nó vô. Billy ơi, vô mẹ biểu nè con. Cậu bé 12 tuổi, ngoan ngoãn chào người phụ nữ trẻ, rồi đưa cho cô xem tờ giấy liệt kê các mục tiêu của nó. Cô chăm chú đọc. Có hai mục tiêu. Một, có thể mình sẽ tham gia chuyến đi trượt tuyết của trường vào ngày mùng 2 tháng 2 sắp tới bằng cách làm việc chăm chỉ để kiếm 150 đô la. Hai, mình sẽ cố gắng đạt điểm B môn toán vào ngày mùng 5 tháng 5 bằng cách dành ra ít nhất 30 phút để học toán mỗi ngày. Người phụ nữ trẻ hỏi cậu bé.
Nè, Billy, cháu có thích viết các mục tiêu của mình ra giấy không?
Dạ, ban đầu cháu không có thích vì mất thời giờ lắm cô, nhưng mà bây giờ mỗi khi muốn làm điều gì đó, cháu lại thích viết nó ra giấy.
Tại sao vậy Billy?
Dạ, tại vì như vậy á, cháu biết rõ là mình muốn gì.
Cậu bé và người phụ nữ trẻ trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Hai cô cháu có vẻ quý mến nhau. Sau đó cậu xin phép được về phòng. Người phụ nữ trẻ quay sang hỏi mẹ cậu bé.
Thưa chị, em vẫn chưa hiểu tại sao mọi người trong gia đình chị lại viết ra các mục tiêu giống như là đó là những điều mà mọi người đã đạt được rồi vậy.
Ừ, đó cũng là một bí quyết đó em. Bởi vì á, mục tiêu là những điều mà chúng ta mong muốn sẽ xảy ra, có đúng không nào? Nếu như chúng ta thường xuyên viết ra giấy những điều mà mình muốn, thường xuyên xem lại chúng, thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được. Mỗi người trong gia đình chị thường giữ lại một bản sao kế hoạch của người khác để giúp cho người kia thực hiện được mục tiêu của mình.
Làm vậy có tốn nhiều giấy tờ và thời gian không hả chị?
Ồ, hoàn toàn không đâu em. Hồi chị còn nhỏ, mẹ chị thường xuyên nói về quy luật 20/80, nghĩa là nhiều khi chỉ thực hiện 20% công việc là có thể mang lại cho chúng ta 80% kết quả mong đợi. Cho nên trong gia đình chị, khi lập mục tiêu một phút, mọi người đều tập trung vào 20% quan trọng nhất của toàn bộ mục tiêu. Tất nhiên là trong các trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp. Nhưng dù sao đi nữa, thì các mục tiêu đó không bao giờ được viết quá một trang giấy.
Bây giờ em đã hiểu tầm quan trọng của mục tiêu một phút. Những mục tiêu cần được công khai và mọi người trong gia đình đều biết người kia muốn gì.
Hoàn toàn chính xác.
Chị ơi, bọn trẻ có biết cách thực hiện những điều mà mọi người trong gia đình đã thỏa thuận với nhau không chị?
Ừ, không phải là lúc nào tụi nó cũng biết đâu em. Nhưng một khi bọn trẻ đã biết được trách nhiệm của mình, chị sẽ hướng dẫn cho chúng cách thực hiện.
Ủa, như vậy nghĩa là sao chị?
Nè, chị giả sử ngàn, trách nhiệm của chúng ta là dọn dẹp phòng của mình, trong đó có việc dọn giường ngủ. Trước tiên á, chị sẽ hướng dẫn một cách cẩn thận và cụ thể cách dọn giường như thế nào.
Làm vậy có mất nhiều thời gian không hả chị?
Chỉ vào lần đầu thôi em, chịu khó bỏ ra một chút ít thời gian và công sức lúc ban đầu sẽ mang lại kết quả rất tốt về sau. Đối với bọn trẻ hay cả đối với bất kỳ ai khác đi nữa, thì khi được hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện một công việc nào đó và như thế nào là đặt yêu cầu, thì họ sẽ làm tốt hơn và tránh được sai sót.
Như vậy, từ đó trở đi chị không phải mất thời giờ để giúp chúng dọn dẹp nữa, có phải không chị?
Đúng vậy, nhưng không phải bao giờ cũng dễ dàng vậy đâu em. Thỉnh thoảng vợ chồng chị vẫn phải nhắc nhở tụi nhỏ những điều mà chúng đã cam kết thực hiện.
Lúc nãy chị đã nói rằng chỉ cần thực hiện 20% những điều quan trọng sẽ mang lại 80% kết quả mong đợi. Vậy thì em không hiểu làm sao chị có thể xác định được 20% quan trọng đó.
Gavin đứng dậy, đi qua đi lại một cách chậm rãi trong phòng khách, có vẻ như đó là một câu hỏi rất quan trọng.
Em đã hỏi một câu rất hay đó. Xác định được đâu là việc quan trọng cần ưu tiên sẽ giúp chúng ta có định hướng chính xác khi thực hiện. Em có thể tìm ra bằng cách tự hỏi bản thân rằng, điều quan trọng đối với tôi bây giờ là gì? Trước đây, chị thường liệt kê những việc cần làm, nhưng chị rất thất vọng vì chả mấy khi hoàn thành được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Còn bây giờ thì chị lên kế hoạch trước mỗi ngày, mỗi tuần, hoặc có thể là mỗi tháng, mỗi năm, bằng cách tự hỏi, điều gì là quan trọng nhất đối với mình? Sau đó chị sẽ thường xuyên nhìn lại và hỏi, mình đã làm điều quan trọng nhất hay chưa?
À, em hiểu rồi. Nếu ngày hôm đó chị không hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, chị sẽ dễ dàng nhận ra mình phải làm gì vào ngày hôm sau. Còn nếu chị thực hiện được các mục tiêu quan trọng, thì việc chị chưa hoàn thành những điều khác cũng không sao. Có đúng không thưa chị?
Hoàn toàn chính xác. Để chị chỉ cho em coi cái này nha. Chị vẫn để nó ở trên bàn, để mỗi buổi sáng chị có thể nhìn thấy trước khi bắt đầu một ngày mới.
Gavin trao cho người phụ nữ trẻ một cung kính bên trong có lòng dòng chữ. Hãy dành một phút để xem lại những mục tiêu việc làm của mình. So sánh những việc mình làm có phù hợp với các mục tiêu đã đặt ra hay không. Người phụ nữ trẻ trao lại khung chữ cho Gavin rồi hỏi.
Chị ơi, khi nhìn lại những việc mà mình đã làm rồi, chị có dựa trên một cái gì cụ thể hay không? Chẳng hạn như là lịch ghi các cuộc hẹn.
Có em à.
À, hay quá. Chị có thể chia sẻ cho em bí quyết này được không chị?
Tất nhiên rồi. Chị thường xem lại các mục tiêu của mình ít nhất là một lần trong ngày và cũng khuyến khích tụi nhỏ làm như vậy. Sau đó vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần thì cả gia đình lại cùng nhau xem lại các mục tiêu và những tiến bộ đạt được.
Người phụ nữ trẻ ghi lại những điều mà Kevin nói. Cô nói thêm.
Dạ, chị đợi em một lát nha. Em muốn tổng kết lại những điều đã biết về mục tiêu một phút.
Ừ, em cứ tự nhiên đi. Chị vô bếp một lát nha. Lúc nào xong, em kêu chị nha.
Dạ.
Người phụ nữ trẻ ghi lại những điều cô vừa nghe vào sổ tay một cách hứng thú, cứ như là cô đang áp dụng phương pháp này vậy.
Mục tiêu một phút sẽ có tác dụng đối với cả gia đình khi 1. Các thành viên trong gia đình nắm rõ không chỉ mục tiêu của riêng mình mà còn cả mục tiêu chung với mọi người. 2. Mọi người phấn đấu làm theo những gì cả gia đình đã thỏa thuận, vì như vậy chúng ta mới cảm thấy gia đình đều tôn trọng ước muốn của mình. 3. Mỗi người trong gia đình đều viết mục tiêu chung vào một mặt giấy, giới hạn khoảng 250 từ. Như vậy, sẽ chỉ mất một phút để đọc hoặc xem lại. 4. Mục tiêu phải cụ thể rõ ràng, phải xác định điều mình mong muốn xảy ra và thời điểm xảy ra. Ví dụ, tôi muốn, tôi đang làm, để đạt được mục tiêu đó. Mục tiêu của tôi phải được hoàn thành vào ngày. 5. Thường xuyên đọc lại các mục tiêu của mình để thành thói quen ghi nhớ. Đó cũng là một cách tư duy. 6. Thỉnh thoảng dành một phút để xem lại các mục tiêu của mình. những việc mình làm và so sánh xem những việc mình làm có phù hợp với mục tiêu đặt ra hay không. 7. Khuyến khích con cái thực hiện phương pháp này. 8. Hàng tuần, các thành viên trong gia đình cùng nhau xem lại các mục tiêu và các tiến bộ đã đạt được.
Sau khi người phụ nữ trẻ viết xong, Kevin quay trở ra và hỏi,
sao? Em có còn muốn biết điều gì nữa không?
Dạ, em muốn hỏi chị là làm cách nào có thể khuyến khích bọn trẻ tự bản thân chúng đặt ra mục tiêu cho mình hả chị?
Đúng lúc đó, cô con gái 9 tuổi của Kevin bước vào phòng, líu lo nói với mẹ.
Mẹ ơi, con làm bài tập về nhà xong rồi nè mẹ, mẹ cho con đi sang nhà bạn Jim chơi nha mẹ.
Kevin vui vẻ gật đầu. Cô bé định chạy đi, nhưng người phụ nữ trẻ đã giữ cô lại và hỏi.
Hả? Emmy nè, lại đây cô hỏi cháu một chút nha. Theo cháu thì mục tiêu có nghĩa là gì nè?
Dạ dễ thôi cô.
Cô bé nhanh nhảu đáp, bởi cô bé còn trả lời được nhiều câu hỏi khó hơn như chị nhiều.
Dạ thưa cô, mục tiêu là một ước mơ nhưng mà có thời hạn, được chưa cô? Cho đi nha.
Nói rồi cô bé chạy đi. Hai người phụ nữ trìu mến nhìn Andy tung tăng chân sáo, dáng vẻ hồn nhiên. Kevin nói thêm,
đó chỉ là một phần của câu trả lời thôi em. Nếu như muốn hiểu rõ thêm, em nên tìm hiểu bí quyết thứ hai của phương pháp dạy con một phút.
À, đó là bí quyết gì vậy chị?
Người phụ nữ trẻ hỏi, mắt thì nhìn đồng hồ.
Ngày mai em sẽ ăn trưa với chị Susan có phải không? Chị ấy nhất định sẽ nói cho em biết.
Người phụ nữ trẻ đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Cảm ơn chị đã dành thời gian nói chuyện với em nha.
Ôi, em đừng khách sáo vậy. Từ khi trở thành người mẹ một phút, chị lúc nào cũng có thời gian mà em.
Tạm biệt Kevin, người phụ nữ trẻ nóng lòng, chờ đến ngày hôm sau.